Thì bây giờ mình nhìn qua nhìn lại thì quý vị thấy đâu có lỗi nào đốt mình. không? Có bị, có bị đốt không? Đốt nhiều lắm. Mà có bị thấy cái lửa này còn nóng hơn là cái lửa trong bếp nữa. Có bị lỡ vào bếp mà lỡ phỏng tay đó mình thấy nóng rồi, phải không? Mà cái nóng đó nó có thể chữa được. Có bị lỡ, bị phỏng một cái tay chút á, có thể đi bác sĩ rồi xức thuốc rồi kho kem nó hết. Nhưng mà cái lửa này là đốt cho mình á, chẳng những mình trị không được một đời khổ mà còn nhiều đời khổ nữa. Đời này mình bị đốt, đời sau bị đốt, đời sau bị đốt nữa. Đó là năm cái món lửa dục. Tôi nói cái lửa hai đó là cái món lửa này quý vị. Lửa gì? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Ba cái món lửa đó mà mình thì mình không thấy. Nhưng mà thật sự đó, hồi nãy tôi mới vừa một em kể là chuyện gia đình. Khi mà cái ngọn lửa tham nó khởi lên đó quý vị thì sao? Mờ mắt hết à, quý vị thấy cuộc đời này sao? Tham á thì nổ cái lòng tham lên thì sao? Anh em không kể, chị em không kể, lối xóm không kể, bạn bè không kể, mất hết tình hết nghĩa. Khi cái là cái ngọn lửa tham nó rớt lên á, quên hết rồi. Thành thử ra khi mà chúng ta thấy tại sao người ta tham á, mình bây giờ mình thấy giết người, mình giết con vật mình còn không giết. Tại sao có chuyện giết người? Là bị cái ngọn lửa tham nó đốt, quên hết lương tri rồi. Tham, người ta tham á, trong cái tham thì tôi có kể là năm. Tham gì? Tham tiền. Tham tiền, tôi có giảng rồi, tham tiền hết rồi. Tài tức sắc, tức là sắc đẹp. Hai hồi đó tôi giảng rồi, chứ người nào chưa có nghe anh thì mượn mới tăng lại nghe. Bây giờ tôi giảng phần thứ ba, tức là tham danh. Bây giờ cái danh, cái lợi, cái danh đó quý vị nói là sao? Cái danh sao gọi là cái danh? Về xưa đó, sở dĩ mà trong cái việc mà trong cái xã hội rồi giao tiếp với nhau, người ta có đặt cái tên để gọi. Cái danh thực sự là cái tên chứ không phải gì cả. Cái danh là cái tên. Thì nếu vị nào biết cái danh á, thì ở trên nó có việc là một bữa tối, ở dưới nó có chữ khẩu là cái miệng. Bởi vì ban ngày á thì dòm thấy tôi nó đổ đổ lại đây thì còn thấy đường mà tới, biết không biết nói với người này, biết nói với người kia. Còn ban đêm thì làm sao biết, phải không? Ban đêm phải gọi tên. À, cô Mít là cô Mít lại đây, cô xoài lại đây, ban đêm phải gọi tên thôi. Thành thứ ra cái chữ trên á, chịch mịch ở dưới là chữ khẩu, tức là dùng cái tên để gọi ban đêm. Nhưng mà cái danh á, nếu mà chỉ là cái tên không á thì nó dễ rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu ta nhìn cái danh như một cái thứ hình thức ở bên ngoài. Hình thức ở bên ngoài. Quý vị thấy, người tôi vì một cái danh hay vì cái tên gọi thôi mà nhiều người đó giết nhau, giận nhau à, rồi sanh ra đủ thứ chuyện nhỏ thôi vì cái danh. Quý vị thấy ngày xưa đó, ông vua trong căn vương, ông đứng ở trên cái núi đó. Ông đi ra đi thăm danh á, còn đứng ở trên núi là có nhìn ra bờ biển, ông thấy tàu qua tàu lại nhiều quá đi. Ông ấy nói rằng sao cái tàu nó đi nhiều quá, người ta liều chết ngày xưa đó, liều chết để mà đi như vậy vượt biển băng ngàn, nhiều quá thì có nhiều lý do. Thì cái ông Nguyễn Văn Hầu á, là cái người đi theo hầu ông vua, nói lấy bạch phần thượng á, có hai lý do, nó không có nhiều. Tàu đi thăng sanh thì chắc có hai mục đích thôi. Ông vua hỏi mục đích gì, sao gọi là hai? Thì ông Nguyễn Văn Hầu nói rằng một là danh, hai là lợi. Thì ngày xưa người thấy là án công hầu, sống tố đua chen á, vì cái công danh mà biết bao nhiêu người phải coi như là thân tàn lúc nạn ngày xưa. Ví dụ như ngày xưa đi thi, vậy từ muốn đi thi á, phải từ ở trong ấy ra tới Huế, ra tới người Kinh Đô mà thi. Vậy thì dọc đường không biết rừng thiến là bao nhiêu người chết bỏ than sự nghiệp vì danh. Bao nhiêu người ở trong cái mình, cái hoàn cảnh qua, bao nhiêu người được cái danh mà lấy xương của tâm họ làm danh cho một người. Tại sao vậy? Có bị thấy nhất trong hoàn cảnh chiến tranh đó, lấy xương, lấy máu của bao nhiêu của tâm họ thì không biết bao nhiêu người, để mà đưa một người lên cái đại danh họ. Đó rồi, mà khi họ nghĩ như vậy, cái danh nó có thật, cái danh không có thật. Bây giờ quý vị gọi tôi là thầy cũng được, mà gọi tôi là đại đức cũng được, gọi tôi là cái gì cũng được hết á. Nhưng mà gọi gì gọi, quý vị đừng có tặng cái gì đi nữa đó, thì cái chết cho quý vị có độ được tôi không? Có được không? Đâu có được. Giờ quý vị gọi tôi là cái gì, giờ muốn gọi là gì gọi? mà chết thì mấy cái danh mà quý vị gọi tôi không có làm được trợ gì mà có độ được mình hay không á là do cái tâm địa của mình có sạch hay không, có trong sạch thanh tịnh hay không, phải không? Nhưng mà cái khổ tâm ở ngoài đời á, mình là ham danh, ham danh từ cái việc ở nhà cho tới cái việc đi vào chùa cũng ham danh nữa, mà cho tới việc mà từ cái chuyện mà ở nhà đối với con cháu cho mình đi tu cũng ham danh nữa, cái đó thì thấy thực sự là đau khổ. Ở đây quý vị danh mà chi lợi mà chi không có gì thật hết trơn. Tại sao mà danh lợi mình thì quý vị thấy tôi kể ví dụ vậy nè, quý vị thấy cho nó rõ. Cái danh này để là gọi, phải không? Mà mình á thì mình có thích người ta gọi thì gọi cái gì, gọi tên á thì mình thích, tên mình lên á thì mình thích, phải không? Và cậu ví dụ là nó sao mà cậu chờ là cậu có phước quá đi coi lớn tuổi mà còn khỏe khoắn á, vậy đẹp đẽ vậy thì mình thích, mình thích. Là bởi vì sao người ta khen mình, người ta khen mình tức là người ta nâng cái nhã của mình lên cho mình có cái danh, phải không? Có khi mình không có nói thiệt. Bởi cái cõi ngày xưa ông tổng tử không có nói câu người tôi cũng thích rồi, ông ấy làm cô bất cô tai cô tai. Cái bình rượu á, đựng rượu á thì gọi là cái cô, mà có khi không đựng rượu người ta cũng gọi là cô. Thì có khi mình không có cái thật mà mình cầu danh, mình làm không được việc tốt mà mình thích người ta khen mình làm tốt á, mình làm việc thiện thì mình không chịu làm, không chịu làm, nhưng mà người ta khen mình đó là trời con đẹp quá, làm việc thiện quá thì mình thích. Thì có khi cái danh không hợp cái thật. Mà nếu cái người đích tu á, người ta khen mình như vậy thì sao mình thấy xấu hổ, có gì mình không có người ta khen á, mà ở đời mình lại thích khen. Ở đây có ai thích chê không? Có không? Không ai thích chê. Hãy gặp nhau vui vẻ là chờ chị lúc này cũng bộ pháp tướng nha. Biết là mình bệnh vậy mà nghe pháp tướng chút cười, cảm ơn chị lúc này đỡ. Mà ta gặp vô mở thì sao chị lúc này bộ đầu cái bộ tóc bạc quá rồi bộ yếu dữ à. Thì gặp cái bà vô duyên sáng mới gặp cái chị chê. Cái đó cũng là danh, cái hình thức danh, phải không? Vậy thì mình cái mình tu đó quý vị, cái miệng thế gian nó khổ lắm, cái đời thế gian có nhiều cái khổ lắm. Mà khi mà muốn cho mình lên á thì sao phải hạ người ta xuống, phải không? Muốn cho mình lên hay muốn cho mình lên thì đương nhiên có cái lối hạ người ta xuống. Nói chuyện nhau bà chị biết không, tôi thì tôi đi nha, tôi tu hành cái niệm Phật biết và kỹ, ngày nào cũng niệm 10 chuỗi, còn bà đó bà nghi bà niệm không chuỗi, bà nói bà niệm 10 thì sẽ có năm khen mình lên hạ người ta xuống. Đó là chuyện ở trong chùa. Còn cái chuyện ngoài đời quý vị thấy tại sao có chuyện nói xấu nhau, tại sao vậy? Nói xấu nhau là tại sao? Là tại vì mình muốn mình tốt mà muốn người ta xấu, thấy không? Mà nói bởi vì quý vị thấy một đời mình nói chuyện đâu xấu rất nhiều. Ở đây thì quý vị nghĩ là chứ có chuyện đâu xấu là người này nói được kia thì nó không có nói, nó qua nó lại rồi sanh ra phiền não, không có khi rầy rà mắng chửi rồi mít lòng nhau. Chị em bạn mà chơi thân với nhau vì một hai tiếng nói mít lòng rồi bắt nhau vì danh. Vậy thì cái người tu cái đạo Phật đó quý vị, cái danh á nó không có thật, nó không có thiệt, cái tên gọi vậy thôi, phải không? Vậy thì mình ở đời mình á, danh á biết nó là tên gọi, không có quan trọng nó nữa, đừng có quan trọng nó lắm. Mà cái vấn đề quan trọng là cái chỗ nào, là cái thực, sao cho cái danh. Vậy thì cái thực hơn là cái danh. Cái thực là sao? Quý vị thấy ngày xưa tại sao mình thì mình không danh, bây giờ mình ngồi đây nhá, rồi giờ hội họp thì bây giờ tổ chức một cái quay cái ban niệm Phật đi, cái hội niệm Phật đi, cái bà nào cái ông nhà cụ nào được bầu ra làm phủ trưởng hội niệm Phật thì mừng lắm, mình thấy gần Phật lắm rồi đó, vì là phủ trưởng mà có khi nhớ niệm là phủ trưởng chứ chưa chắc là gần Phật à. Thì cái hội hội thế gian á, cái chuyện chuyện thế gian làm sao gần Phật được. Bây giờ tôi thấy cách cười lắm, ở chùa đó mà ông ban chưa đệ thì muốn ai tôi làm phủ trưởng á, tính là hộ trưởng chắc gần Phật lắm, mà có khi là hộ trưởng là xa Phật luôn. Mình không thấy chỗ đó mà mình không nghĩ cái thật. Ngày xưa đó Đại Đăng Quốc Sư tức là làm thầy của vua đó, ngài đi á vua gặp phải lại mà thầy của vua, vậy mà ngài ở trong cung rồi ngài không ở, tự nhiên một đêm nó mất dạng, ngài chẳng biết dạng đâu, không biết. 20 năm sau người ta mới tìm được ngài, mà 20 năm sau ngài ở đâu, tìm được ngài ở đâu, tìm được ngài trong cái đám ăn mày, trong đám ăn mày ngài sống chung với người ăn mày, mang vị đi sinh với người ăn mày, khi đó đại chúng mình lại, ngài mới hỏi tại sao ngài làm vậy. Ngài nói bây giờ ngài động tâm làm thầy chúa vua mà, đi đâu cũng bị người ta gặp người ta lại, bây giờ vua còn lại như là người dân, động tâm bóng tâm thái tâm dân. Chính vì vậy là một ngày mới trở lại xuống với người ăn mài để sống một tỷ tỷ cái dân. Mình thấy cái dân đó là một chuyện, cái chuyện thứ hai mà chúng tôi đọc tôi khóc, hay là cái đầu đó là tôi không cầm được mắt, tức là cái trường hợp ngày Ngộ Đạo Quốc Sư đó. Có nhiều chú tôi kể chuyện nghe rồi, hôm nay tôi kể lại một số điều tôi nghe. Ngài Ngộ Đạo là quý vị, cái người mà sáng tác của chữ sáng của quý vị đang còn đó. Thì ngài tại sao vậy? Lúc mà ngài ở Kinh Đô thì ngài không minh đức, học giỏi. Ở chùa đó thì ngài tu ở chùa, mà ngài làm việc ở chùa không có ham, không có ham làm chủ trì, không có ham làm giám tự, không có ham làm tòa chủ, không có ham. Ngài làm việc như là trong đại chúng. Trong đó có một cái vị tăng vừa kiến trúc, vị Định Kamala bị bệnh cùi. Cùi trong Nam nó bắt đầu bị hủi lắm, tôi bị thấy nó rớt con trai ra rồi máu mũ chảy rồi hôi hám. Bây giờ mấy thầy kia sợ tu mà sợ là thôi, sợ chỉ có thầy thôi, một mình ngài chuyên nghiệp thôi. Thấy tu hành khổ, ngài mới tắm rửa, ngài săn sóc, ngài lau máu lau mũ từng ngày chịu mà làm, mà không có than phiền, không thích móc gì hết. Nhưng mà chuyện của chùa vẫn làm, không cái chuyện mà chùa máu chùa mũ rửa ráng là làm thêm. Làm như vậy mấy năm rồi tới vị sư đó mới từ giả ngày đi. Từ giả là thôi, coi như là mấy năm nay cũng khổ ngày quá rồi, bây giờ tôi đi. Thì ngày khóc rồi đó, là ngày bệnh như vậy đó, bệnh để ngủ như vậy đi đâu, ai lo cho ngài? Thì vị sư này nói rằng không, tôi sẽ lo cho tôi được. Mới nói rằng ngài á, sau này nè, nói ngài cái quyền cái ngày sau này nhà mình được cao tăng danh vọng rất lớn, nhưng mà sau này cái bị nạn á thì ngài chiếm tới tôi, ngài chiếm tới tôi. Thì sau khi ra đi mới nói lại là ngài sau này là một cao tăng danh vọng rất lớn, sau này là bị nạn, nhưng mà bị nạn á rồi ngài trở lại nhà chiếm tôi. Thì ngài chiếm quyền mới nói rằng trời cao rất rộng, biết đâu chiếm nhà. Thì cái bị tăng nó mới nói rằng dễ, sau này bị nạn nó tới chiếm tôi ở đất Cửu Lũng, tới đất Bành Thành, trên núi Cửu Lũng. Thì trên cái núi Cửu Lũng nó có hai cái tùng, thì cái chùa của tôi ở giữa hai cái tùng. Thì bị tăng rồi đi, tôi ngay Ngộ Đạt giỏi giảng kinh như nước chảy, giảng kinh mà như là như nước chảy đó, tiếng vang đồn Kinh Đô. Rồi nhà vua nghe tiếp mới mời ngài tới giảng kinh, mà pháp hội của ngài giảng 30.000 người tham dự. Quý vị bây giờ quý vị ngồi đây có mấy chục người thôi, mà ngày xưa đó quan sơn chắc trở đi qua hết quý vị của bây giờ, mà ngài giảng 30.000 người tham dự buổi giảng của ngài, rồi danh vọng lên quá cao, cái danh lên quá cao. Và có tới những cái buổi giảng cuối cùng, ngài giảng pháp qua, thì ngài vua đó Trữ Tông mới tôn ngài làm quốc sư, tức là làm thầy cả nước, thì mới dâng ngài một cái ghế bằng trầm hương. Tôi biết trầm hương mình đốt cũng thật đó, làm cái ghế một cái tòa bằng trầm hương mới dâng xuống ngài. Thì khi mà ngài ngồi đứng á, thì ngài nhìn mấy chục ngàn người từ vua tới tể tướng tới quần thần quỳ lại, ngài mấy chục ngàn người, ngài bốn cái tập mình tôn như vậy, biết bao đâu bao nhiêu người được như mình, cả nước ai được như mình, bốn cái tâm tự cao. Mà khi khởi cái tâm tự cao ra rồi thì tự nhiên á, ngài thấy một cái vết sáng sạc vào cái đùi của người trái của mình. Ngài biết mình lầm rồi, biết mình lỗ rồi, bốn cái tâm tham danh. Bây giờ có bị làm sao tham danh được đó, mình đứng như vậy thấy cả chục ngàn người họ quỳ lại mình từ vua tới quan, thấy mình tu mình được bao nhiêu người được với mình bao nhiêu đó, thì ngài thấy đau, ngài đứng không nổi nữa, mới ngồi tiếp tục không tiếp tục nổi buổi giảng nữa, nghỉ giảng nửa chừng. Thì nhà vua thấy như vậy mới đưa nhà về cung, mới mời Ngũ Y Sĩ trị. Thì Ngũ Y Sĩ gì chỉ á, không thấy gì hết, cháo cà sa không gấp mà, thì không được, thì từ đó trên cái vế của ngài nổi một ghẻ mặt người, cái một ghẻ nó to như cái bưởi vậy đó, nhưng mà nó có cái dạng mặt người, hai mắt có, mũi có, miệng có, mà máu mũi chảy ra liên tục không cách nào cho nó khô được hết đó. Mà khi rồi rút từ ăn nó cũng ăn, mà khi rồi ngài nhìn về cái ngài ngon là buồn, ngài nhìn cái một ghẻ thì cái một ghẻ trợn mắt nhìn, trợn mắt nhìn luôn cả nhà. Thì nhà biết cái nghiệp của mình tới rồi, cái nghiệp tới rồi, vì cái muốn tâm tham thôi, tham danh thôi. Thì nhà mới sực nhớ tới cái lời của vị tăng ngày trước, một đêm ngày bỏ ngày đi bỏ bằng cung đi, không cờ không trống không nghi không hầu, một bên bỏ bằng cung đi, một cái áo tràng, một cây gậy trúc bỏ đi. Mà cái nhà đi như vậy đó, lang thang đi về hướng Tây Phật để kiếm cái vị tăng đó, thì đi hàng ngày đi, ta cho cái gì ăn cái nấy, rồi ngủ thì đem ngủ với gốc cây. Mà đi như vậy mà lâu lâu là nhìn cái một ghẻ đó, thì cái một ghẻ nó nhìn ngài rồi cái mắt đầy quá nặng hận thù, ngài thì mình thấy thương xót, thì thấy thương thấy xót. Rồi ngài đi như vậy cho tới một mấy tháng sau, ngài mới tới Bình Thành. Tới Bình Thành thì hỏi thăm á, ở tâm nước Phu Lũng thì người ta nói là cái nước Phu Lũng không có chùa biểu gì hết á, không có chùa gì chứ, núi hoang. Thì ngài nghe như vậy, ngài nhớ là ngài bị tăng này nói không sai. Thì khi đó ngài mới dẫn phương biết đi tới nước Phu Lũng. Khi tới thì nước chiều tối rồi, thì ngài nhìn lên ngọn núi đó, thì núi cao đó, mây nó che khuất khuất, thì ngài thấy dạng hai cái tùng, hai cái tùng. Thì ngài nói đúng rồi, ở trên đó tức là có cái tòa phòng nữa, có cái chùa. Thì ngài ráng lết mà đi, đi không nổi, lết mà đi. Người thấy mình đi đó, giờ mấy cụ lớn tuổi rồi đi cái khổ mình không có gậy đâu, mình còn đi được, còn là đi không được, cái chân hành có như biểu đó, phải lết, nồi đó cái lết từng lết mà đi, ra lên núi, khổ cực biết chừng nào. Cái ngày tới núi á, thì thấy vị tăng đứng trước cửa đó, thì vị tăng đó là cái tri kỷ mấy mươi năm mới gặp lại, thì ngày khóc, khóc đau khổ quá thì khóc. Nó kể là cái nỗi khổ của mình. Thì khi nó bị tăng dòm lại thì thấy hết cùi rồi, hết mũi rồi. Bị tăng thâm tịnh trang nghiêm hết bị mũi rồi. Thì bị tăng mới cười nói rằng không sao đâu, ở dưới suối, ở dưới núi có cái ngọn suối tên là suối Giải Quang. Nó sáng đó, thầy xuống thầy rửa rồi hết. Rồi tối đó ngày ở lại, trở lại thì bị tăng đó mới tối ra mới múc nước nấu nước nóng tắm rửa cho mẹ, tự thanh chùi từng vết bụi từng giọt mồ hôi, rồi mời nhà nghỉ lại đêm để rồi sáng hôm sau xuống cái núi mà rửa. Thì ngài đau quá chịu không nổi, mà có nghĩa đi mà đi một đoạn rồi lết một đoạn mà sáu bảy tháng trời đau khổ quá đi. Thì nửa đêm á, ngài không đợi cái sáng được, ngài ráng ngài lết xuống dưới suối, thì chỉ dưới suối á, ngày gán là lết cái đâm ngày rửa. Thì khi ngày gót nước á, thì nó lạnh kinh khủng, lạnh như băng, nước suối băng đêm à, lạnh như băng không ngạt chịu. Khi mà ngày gót nước thì ngày mới nó lạnh quá đi, thì nó băng nó tung tóe nó văng ra nó không hết. Thì cái gót nước chỉ rơi có vài giọt trên cái một ghẻ của ngày thôi. Thì khi đó thì điện dân cái người mặt mày rất là dữ tợn mà nói rằng ngài là cái người học cao hiểu rộng, cái ngài có biết cái chuyện, có đọc qua cái chuyện mà biên biên án cái chuyện thố trong tiên hát lương chưa? Thì ngài nói rằng có đọc. Thì cái gương mặt mà nó mới nói rằng ngài đọc rồi mà ngài cũng biết ngài là biên án thì tôi là chuyện thố. Ngày xưa đó vì cái ngôn tể tướng, đây là cái ngôn tể tướng, tức là như là của tướng vậy đó, dành ra cái ngôn tể tướng mà ngài dèm pha cho vua sạch nhân lưng tôi. Tôi biết ngày xưa có cách là tám yêu, tử cảm là cái là chặt đầu, còn đỡ khổ cái này tám yêu tức là chặt nhân lưng, chặt nhân lưng rồi treo hai bên một cái khúc chặt nhân rút á, khúc dưới chân á thì treo bên, khúc đầu treo bên không chết, chết dần dần. Vì cái ngôn tự vần, vì cái ngôn mà thừa tướng mà ngài dèm pha cho cái việc chặt nhân lưng, quan hận không biết bao nhiêu mà nói. Tôi quán nè, mười đời rồi tôi theo nhà tôi báo thù và theo làm không được, là bởi vì mười đời á ngài phát tâm, ngài mối hận, ngài phát tâm, ngài tu, mà mười đời ngài là một căn tranh giới hạn sinh nghiêm, tôi báo quá không được, tôi theo mà tôi không làm được gì ngài hết. Có đời này nè, vì ngài thọ cái tòa tầm gương của nhà vua, cái lòng tham danh khởi lên, danh lợi muốn lên, bao nhiêu đó tôi mới hại ngài. Bây giờ nhờ tôn giả Canh Sắc lấy nước từ bi, nước xuống từ bi mà giải quan cho tôi, mười đời tôi lăn lộn trong địa ngục dưỡng được theo báo quán mà tôi cũng khổ, mà ngày nhờ ngày tu á ngỡ bị khỏi nghiệp. Bây giờ thì thôi ngày giải quan cho tôi tu được tự tại, tôi không còn thù hận nữa, mà ngài cũng không còn cái nghiệp này nữa, thì ngài hãy rửa cho mau đi. Thì khi đó ngài một cảm nghe sợ quá, thấy được tiền kiếp của mình sợ quá, ngài mới gót nước ngài rửa cho mình. Khi gót nước rửa thì ngài ngất xỉu, đau quá thì cũng ngẫu xỉu. Khi ngài tỉnh dậy á thì trời đã định sáng rồi, dồn lại cái một vẻ mặt người rất là lầm rồi, máu không còn, mũ không còn, đã làm cái mặt rồi. Mà nhìn lên núi thì cái ngôi phẩm dữ không còn, cái chùa hôn không còn nữa. Thì ngài mới nghĩ là à, trong cái đời thế gian này những vật Bồ Tát thị hiện trong nhân gian, chứ Phật chứ Bồ Tát thị hiện trong nhân gian lẫn lộn với phàm phu mình bắt thường không thấy. Mà chính vì tôn giả Ca Ni Sắc là A-la-hán, ngài thị hiện với phàm phu, do như vậy ngài mới hối hận. Ngày xưa đó vì tham cái ngôi thể tước tham danh, hại bạn đồng kiều bị chặt nhân lên, hai người giành cái ngôi thể tước, ta nó phải hại người kia để mình được lên làm ngôi thể tước. Cái nghiệp thứ nhất bị chặt nhân lên, thành họ theo báo mười đời cũng có theo được. Cái thứ hai là vì tham cái ngôi quốc sư làm thầy của vua tham cái danh, thì cái cơ hội đó cái quan hồn nó có trở lại báo mình, ngài mới sống hối. Từ đó từ sau không danh không lợi, một mình cắt một cái ăn canh ở trong núi trong rừng á, tôi viết ra cuốn chữ sám. Bây giờ mình còn cần biết chữ sám á, quý vị thấy đó là cái trường hợp của ngài Ngộ Đại. Còn mình ở đời cứ vì cái danh mình tạo không biết bao nhiêu lần trước nhiều lắm, mà ở Việt Nam mình lại không có tật là mình thích gì đâu, thích gì quý vị, ông này bà nọ, quý vị có nghe nói chuyện đó không? Có chuyện mà hai chuyện ông này bà nọ không? Thật bởi vì ví dụ từ thưa đó, có người làm quan thì mình nghèo, có người bà thân làm quan thì cũng tới nói người thân là sao nâng đỡ mình, là ông này bà nọ vậy. Mình có tật không chứ? Không, trong làng, trong xóm à, làm nhà là thì cũng lên là làm hương chỉ hương cả, rồi hương chỉ cả cũng làm tiên chỉ rồi trần trần mình lên. Nhưng mà không biết rằng cái thời gian mình để cho danh cho lợi đó, thì cho danh đó, thời gian nó qua như tên bắn, chưa được công danh mà tóc đã bạc rồi. Ở đây quý vị thấy công danh chưa tội mà pháp ra bạc, pháp ra hai màu, mà danh bất hợp. Vậy là cái người tu của đạo Phật á, đừng màng cái danh, vì cái danh nó không giúp mình được. Không, bây giờ mà quý vị làm cái gì cái danh bây giờ lớn thế mấy thì nữa đi thì chết rồi thì sao? Bất quá là những người còn lại đạo hồi xưa đó, ông làm chủ tịch cái gì đó, rồi hộ trưởng cái gì đó thì thôi. Không, thay vì bây giờ mình tu, người tu nộ mình cũng lớn rồi, quý vị đã từng có danh rồi, bây giờ danh gì nữa, danh mà khí lợi được chứ, lớn tuổi rồi còn trẻ cũng vậy lớn rồi. Cái chỗ quan trọng nhất là mình làm sao mình niệm Phật tích phân, thay vì cái giờ mình để mưu, để tính mưu, để suy mưu nghĩ kế để mà có được danh, bây giờ cái giờ nó bỏ đi mình niệm Phật, thấy không? Tôi thấy có nhiều người ở Việt Nam cũng có danh rồi, có lợi rồi, làm ông này, làm quan, làm trước ông đâm, qua tới bên đây rồi thì thay đổi được cái thế gian rồi, thay đổi như bàn tay vậy đó. Thì qua đây thì cũng lại nghĩ cái chuyện cầu danh, cầu lợi, chuyện gì vậy? Có đó, mất đó, còn đó, mất đó, mau lắm. Bây giờ thôi đừng có lo nữa, lo được Phật thì không, đó là cái danh. Vậy thì giờ quý vị nhắn nhớ ha, đừng có kẻ ai cũng gọi thì sao gọi, khen cũng được, chê cũng được. Ai khen mình á, mình suy nghĩ thử xem, họ khen thiệt hay là họ khen dối. Phương Hằng tinh tấn quá, suy nghĩ thử xem có tinh tấn hay không. Nếu có tinh tấn đáng tu thêm nữa, đừng có ở ta thêm mình tu hành tinh tấn đi dòm thấy Phật tiền dòm lên trời không trăm đường phút, mình ráng mình giữ cái đó. Cái nhiều khi người ta khen mình á, rồi cái nhiều khi người ta biết rồi tại sao người mình thấy mình tự cao không thấy tự cao à, đừng nói những người thấy người tu cũng vậy đó, người tu cũng vậy đó. Bây giờ chúng tôi đi gặp chúng tôi thì a di đà Phật, mô Phật Phật thầy, phải không? Mừng lắm, vui vẻ à, cô hỏi mình khỏe hơn là khái thái đi chùa tu nha. Mai mốt rằng kia gặp cái ông nào không biết à, cái mô Phật chào chú vô đầu lên cái hồi chuyện mình thầy người ta hạnh chú, phải không? Đâu dám à, tôi giảng đây mà bữa nào giảng bộ vui vẻ ngồi thì thấy ai cũng giận dòm thì mừng nha, ngồi bụng thì giảng nữa, giảng giờ giảng hai giờ cũng được nữa. Mà bữa nào hãy ngồi giảng rồi cái thầy ơi, bữa nay thầy giảng không hiểu chứ mà khó trời buồn ngủ, cái bụng giận nó cùng sao thầy giảng. Thầy nói mình nó được cái tâm danh nó khởi từ chút, nó nếu mình để ý khởi ra từ chút, đi tới chùa nó cũng ăn ngon quá, cái thầy ăn với bà khen trời con ngon quá thì bữa sau nấu nữa. À, nấu không ngon mà ăn ai khen cũng khen cho ăn nữa. Rồi bữa khen bên nấu mà lỡ nấu một tô mà hơi khô chút, ta cần nhà bữa chết không thì nấu để người khác làm. Đó là tâm danh, tâm danh nó khởi lên. Ta khen nó thì mình thích, mà ta chê thì không chịu, tức là bóng tâm danh. Ráng bỏ, à, mình làm cái gì? Cái chuyện quan trọng nó có được khi mà vào chùa làm việc thiện á, quan trọng nhất là ai biết, ai biết, Phật biết, à, còn mắt còn khui hết không quan trọng, nên chê chạy họ, đức Phật biết lòng mình là biết rồi, thấy không? Nhiều khi tôi thấy ở trong chùa rồi xanh nó tiền não nữa, nhiều khi rồi à, bà này cũng đi tu, bà kia cũng đi tu rồi trong chùa hết, rồi cứ cằn nhằn nhau dành lòng việc thiện, rồi cứ nói móc nhau hoài, là vào chùa mà không lo tu rồi lo chuyện móc nhau dòm nhau chứ mà chê nhau, rất tội lắm, tội lắm, đừng thèm, ráng nhau, đó là danh. Đó rồi bây giờ thì tài rồi, tiền bạc rồi nè, sắc đẹp rồi, là danh rồi, bây giờ tới gì? Ăn uống. Cái này cái nghiệp của mình đây, tôi kể cho người nghe cái nghiệp. Bây giờ mình ăn cái gì, quý vị ở đây, quý vị nào à? Hồi nào cũng được có đứt tay không? Có ai đứt tay không? À, đứt tay thấy đau không? Đau không? Đau lắm, đứt tay phải nổ đâu. À, không? Lỡ làm cá, làm thịt cho con ăn, đứt tay cũng đau, chịu không nổ, phải chạy liền, kiếm đồ ăn mà. Ở đây bao nhiêu vị có con? Là có con đưa ta chứ con cho thử nè. Có rồi nha. Con trai con gái cũng tốt, đại khái. Giả sử như con quý vị đó, nó luôn chơi mà kia kìa, không? Rồi có người nào đó, đi ăn chắc cái cây trầm cái, nhảy giọt. Quý vị nghĩ gì sao? Ở Mỹ đó, ở Mỹ đốt nhà còn đốt nữa, chứ đừng nói chửi, phải không? Đốt nhà còn đốt nữa mà. Để cho mình nghĩ như vậy, bây giờ nghĩ tới, để cho nghĩ chuyện mình, nghĩ chuyện người ta, phải không? Bây giờ chiều con tôi là tôi tưng, tôi bồng, tôi ấm, tôi tưng chiều. Mà ai mà bỏ một cái kia bà con á, lỡ bồng mình rồi rớt xuống đất, cái người còn giận nữa. Chứ đừng có nói chi mình đánh đập, phải không? Để cho mình nghĩ, mình đã như vậy rồi, tại sao mình không thương người khác? Con mình á, đụng cho không được, mình đứt cái tay, mình còn chạy với bác sĩ, mình cứ rút, mình tức. Vậy mà nở lòng nào mà mình tránh dẫn đập, mà còn đâm, còn chém, còn lột da, còn đánh bãi. Biết tại sao nha? Tôi lấy ví dụ con gà. Quý vị thấy con gà nó nuôi con á, ấp con gì, chứ nó ấp trứng á. Quý vị tới cái lòng gà thì nó làm sao? Nó nổi giận, nó muốn chống lại quý vị. Khi nó còn ấp trứng á, phải không? Ấp trứng thôi. Mà khi mà nó có bầy con gà con nó dẫn đi ăn á, thì sao? Nó thương gà con vì mẹ thương con mà mình cũng thương con vậy. Mình bắt cái con gà con á thì sao? Nó cũng cùng mang nó đá lại, nó đá lại, phải không? Nhưng mà vì cái sức yếu, sức yếu nó làm không lại mình, nó mới đành tâm hận, hận ở trong lòng. Nhưng mà làm sao làm được, làm không nổi. Vậy thì mình nghĩ lại như vậy. Con cá nó nuôi con cũng vậy, con bò nó đẻ con nó cũng vậy, con lợn đẻ con nó cũng vậy. Vậy thì cái loài thương cái mẹ thương con là ai cũng thương, chúng sanh ai cũng thương. Mình biết thương con mình mà mình lại bắt con của chúng sanh để mình ăn. Con gà đó đẻ con ra thì có khi gà mẹ đó chứ bắt gà con đi đâm chân, rồi có khi đâm chân thì đã còn đánh mất đi, còn còn nhổ lông nè, cắt cổ trước mặt. Vậy thì mình thử nghĩ con mình đánh đập mình trước mắt nhé, cột con mình đó, đánh con mình đó, đập con mình đó, rồi xào răng chiên nóng, vậy thì mình hận biết chừng nào, à, mình hận biết chừng nào, vậy thì mình suy nghĩ bụng mình cũng như bụng con gà mẹ, nó nói, nó la, nó bị thấy, nó la, nó hét, mình không nghe được tiếng nó không, mình cái lỗ tai phòng của mình không nghe được tiếng không, vậy thì nó khóc này, nó quay, nó khóc rồi nó mắng chửi, nó quán hận trong lòng nó, báo thù báo không được, à, vậy thì khi mình thấy cái gì thấy đó. Mà chúng ta vì cái miệng ăn ba chất lưỡi nè, quý vị thấy không, ăn ngon chút đó phải không, bỏ vô cái gì nào còn răng thì còn đỡ khổ, còn nhai rồi được, mà không có răng thì sao, còn bập bập chặt cá như chặt chặt rồi luôn, phải không, mấy người lớn tuổi đó qua đây thì có răng giả mà răng giả cũng không ngon đó, vậy đó mà bao nhiêu đó mình giết lại chứ, quý vị không thấy chứ tôi thấy, tôi thấy thương đó. Con bò đó quý vị, con bò đó tôi thấy được, tôi chẳng được nghe, nó có tâm linh, nó biết chứ không phải không biết, cái con bò mà nói là một bàn với nhau á, hồi đó trong cái xóm tôi ở có cái vua bò tôi bán đó, ở trong gia đình mà trong nhà bàn nhau là sáng mai bắt con bò đem đi bán đó, nó khóc thì nó bỏ ăn, nó ăn rồi nó không ăn rồi, mà cái lò sắt kinh á, quý vị thấy mình đi ngang lò sắt kinh á, mình không thấy mùi gì hết, nhưng con bò nó đi cách chừng 200 thước nó không đi được, chưa từng đi ngang nói nè, mà đi nó không có cột, người cũng dắt cũng đàn chăn dắt đi, mà cách chừng 200 thước không chịu đi, không chịu đi, đánh nó, tôi được thấy nó đi, tôi thấy là cái đau khổ sức, rồi đi rồi khóc, đau quá phải đi, bây giờ cột dây vô cổ phải lôi phải đi, nghẹn thở phải đi, mà vừa đi như vậy nước mắt lớn, khóc như người, mình thấy người thấy, mình đứt cái tay cái mình đau rồi. Phải không? Ăn biết đó. Vậy là giả sử như vị do nào đó, ta cột mình lại nè, ta cắt cổ nè, rồi máu để bên, rồi lông giả để bên, rồi chặt ra 5-7 lớp, rồi lớp xào, lớp chiên, lớp nướng, rồi cũng quan trọng lắm. Là có gì đâu, ba cái chất lưỡi. Phải không quý vị? Thấy á, ba cái chất lưỡi mình tạo ra nghiệp, không biết bao nhiêu người, giết không biết bao nhiêu người. Mà Đức Phật nói là giết mạng á, thì đời mạng. Cái luật đời của người có tiêu sót. Thế cái bây giờ quý vị thấy trong tâm minh tâm đó là tích ác á, thì phùng ác, tích thiện á, thì phùng thiện, làm ác thì được ác, ác mà làm thiện thì được thiện nè. Cái lối đời nè, ở thế gian này quý vị có thể thoát khỏi, quý vị giết người á, có khi luật pháp tìm không ra. Nhưng mà lối trời thì sao? Thiên giống khô khô sơn nhiên bất lợi. Lối trời không thấy gì đó, mà một phần nhỏ còn cũng không qua nữa. Thì bây giờ lỡ rồi quý vị, mình cuộc đời mình ha, từ nhỏ tới lớn vì cái nghiệp lực sống trong thế gian, rồi phải vì cái việc thương con, rồi thương cháu, phải làm này làm nọ để cho ăn, lỡ rồi bây giờ từ đấy về sau cố gắng bớt cái nghiệp sát, thấy không, bởi vì mình giết á thì nó quán hận, thì cứ quán nó kéo dài, mà quý vị nghĩ cái coi cái thân của miệng mình á, ăn vô có gì đó, thức ăn á, ngon gì ngon, ở đây tôi nói hoài, bây giờ quý vị thật sự ăn dạng cơm với lại ăn rau chấm tương đi, thì cũng ăn, phải không nè, bây giờ quý vị ăn gân rồng và chả phượng đi nữa, thì đút vô miệng cũng ăn, phải không, cũng nhai nhai vài cái rồi nó ở trong miệng nè, mà mới rồi ăn nó thì dọn đây thì thấy ngon ha, thấy là gân rồng, chả phượng, cái gì đó, nam lăng chả phượng gì nữa, thứ hết, mà đút vô miệng nhai nhai vài cái rồi lỡ, cũng sạch ra ăn cái, quý vị có dám ăn lại không? Mới dám ăn lại không? Không ai dám ăn lại. Mới đó nó ngon, phải không? Mới đó nó ngon, tại sao mình không dám ăn lại? Ai ăn mà lỡ, mà cụ nào mà ăn mà lỡ mất nghẹn, tôm khô hay mất nghẹn sạch ra một cái, vậy thì cũng quét bỏ, đâu có dám ai bỏ lại trong miệng nè. Vậy thì mình thấy cái miếng ăn tầm thường vậy á, miếng ăn là miếng tầm thường, mất ăn thì sao quý vị? Mất ăn thì một miếng á, lộn gan lên đầu, phải không? Mà cũng đi thử cái tài cho mình thấy ăn để sống, phải không? Mà mình á thì có bây giờ mình cứ nói, ai cũng nói vậy, ăn để mà sống, ăn để mà sống, biết ăn để mà sống. Vậy mà tôi thấy thực sự có nhiều người ấy, sống để mà ăn. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ở trên căn hộ đây mà muốn ăn mì thì cũng phải cứ cái con tàu để ăn thôi mà. Tại cái thân ăn không bị, phải không? Có. À, thế rồi có người thì tôi thấy tội nghiệp thì cứ họ cứ miếng ăn chút nha. Ăn ngon quá thì ăn cho cố. Ăn nhiều quá cũng thật, đi bác sĩ là các em có dẫn tới cái hại cái mà cứ đi thấy những người tu hành họ cũng ăn vậy. Nhưng mà có mấy người tu á, ăn họ nghĩ như vậy, cái thân mình là thân tứ đại, cái chiếc xe vậy đó quý vị, cái chiếc xe vậy bắt chân nó thì sao, đổ xăng vô cho nó chạy, phải không? Còn đổ xăng vô thì cho nó chạy, vậy thì cứ đổ xăng vô thôi. Tôi chỉ toàn chạy có chết đâu, phải không? Chứ bà ăn chay có chết đâu, có ăn một bữa còn dậy, phải ăn hai bữa còn bật cái bánh hạt. Vậy thì mình thấy quý vị đâu có gì mà không hiểu, cái ăn chay chắc mất sức. Mà quý vị thấy những người tu á là những người cọ chứ không dài chứ. Vậy tại sao vậy? Ít nghiệp lực, mấy cái quan hồn nó có sao nó báo được, nó có theo, phải không? Mình lại làm giúp cho nó còn hơn là không giúp. Còn như tại người tầm phu đó, ăn thịt ăn cá ăn sao mà thật sự mình thấy nó có nhiều cái nghiệp đó, cái người tu rồi đó mình bớt cái nghiệp nào hay gì đó. Vậy cái miếng ăn đó có mà ăn đã quý được, có thật với người tôi nói hoài. Thì khi chúng tôi ăn cơm cũng giảm gì đó, nhưng khi có rau luộc cánh cơm thì không có miếng đậu chiên mà nghĩ như vậy mình có phước lắm rồi, có phước lắm rồi. Tại gì nữa, bây giờ quý vị bên đây nè, quý vị có mấy trái cơm trắng để mà ăn, có một miếng đậu để mà ăn, có một miếng rau để mà ăn, có miếng dầu xào đậu chiên đậu đã mừng lắm rồi. Cha mình nè, mẹ mình nè, anh mình nè, em mình nè, bà con dòng họ nè, những vợ Việt Nam á, kiếm gạo ăn không có nè, mua gạo không nổi mà ăn. Đừng chỉ nói cái đoạn hả, bên đây quý vị có nghèo có lắm á, không có gạo để ăn, còn đòi chi phải là cá sống ở trong bồn đem ra giết liền tại chỗ đấy em, còn đòi chi cua đang bò để giết liền đấy em, thế thì mình thấy đó, nhiều khi vì cái nghiệp mình không biết mình làm tạo cái nghiệp đó, tạo cái nghiệp đó. Bây giờ mình biết tu rồi, cái mình tu khuyên cái này, tôi khuyên thương mình phải thương người, mình thương mình á phải thương người, mình tưởng tượng mình đứt tay còn đau nữa mà, có khi mà bị chặt bị chém bị đâm bị phải nghĩ rồi đó. Thành ra những vị nào mà có nghiệp, lỡ bị cái nghiệp, tôi khuyên hoài cho mấy cô thì thương con á, bỏ cái việc thân con trai không được, để nhà có nhiều khi nấu mạng lỡ, cái lý tưởng vẫn là trường trai, nhưng mà có lỡ những cái nghiệp lực á, thì cũng phương tiện ở trong gia đình, thì nấu nướng cho con, thì thương cho một đứa cháu, nhưng mà khi làm nó phải thở cái tâm từ, thở cái tâm từ, chiên con cá nói với mày, nói với con cá đó, tao biết mày đau khổ lắm, nhưng vì cái nghiệp lực, thấy không? Thì thôi niệm cho mày mấy chú bánh xanh, cầu là vì cái nghiệp lực mà mày chiên, ha, bị chiên, bị đâm, bị chém, bị đánh vải, bị chiên. Vậy thì mình làm như vậy đó, mình cũng biết mình đau khổ, mình phải tâm khởi cái tâm đau khổ. Cái ngồi nó chiên cá bộ vàng nó rất ngon lắm mà, bóng cái tâm thức rất thành năng tội. Bây giờ thế mình không muốn làm, ha, nhưng vì cái chuyện bắt buộc phải làm. Vậy thì bây giờ cứ đi ăn chay trường thì tốt, còn không lỡ ở nhà có làm cho con cho cháu đó thì cũng khởi cái tâm từ bi, thương thương con vật bị sào bị chiên bị nấu thương nó, thì khởi cái tâm nói tao không muốn hại mày vì cái nghiệp báo, ha, vì cái nghiệp thì một lúc nào đó thì tao không còn cắt sanh, không còn làm nữa, thì bây giờ chiên nó thấy thương đó, thì cái nghiệp nó phải trả. Mà dần dần như vậy thì mới bị phát tâm từ bi được, phải có cái tâm từ bi, phải không? Bây giờ quý vị thấy Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tính, trâu chó có Phật tính, bởi vì tại sao vậy? Mình chỉ được quý vị tưởng là mình thấy cứ làm nó là con cá, con cua, con bò, nó không dính dáng cho mình. Có khi nó là cha mình, mẹ mình, anh mình, em mình, vì nghiệp lực mà họ thay. Quý vị thấy không? Vì nghiệp lực mà họ thay. Chúng tôi có kể có bà cụ chết rồi đó, bắt đầu thay làm con chó, ở nhà con giữ nhà cho con, thấy không? Rồi lớn lỡ mình làm thịt con chó, mình ăn thịt mẹ mình thôi. Vậy thì quý vị khi tu cho miếng ăn, biết cho muốn ăn đó, vì giữa cái thân này mà ăn. Nhưng mà khi ăn á thì một có lỡ ăn thịt con cá ở ngoài đó, rồi thì cố gắng bớt mua mà ăn, đừng làm mà. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh Phật có nói về có lỡ đó, chốt chẳng đã đó ha, thì cái Phật tạm thời quyền biết cho ăn gọi là tam tịnh lực. Đây là phương tiện luôn nha, chứ không phải là đang ý gì đó, cái ăn mặn nó ăn tâm tịnh dục, không phải vậy. Phương tiện, tại sao vậy? Một á, là bất văn. Bất nhi là gì? Ví dụ như là, không phải như mình mà con vật nó chết. Ví dụ quý vị có nhà, ông cụ này chơi gì, ông cụ nó bữa đó ông cụ làm con gà dội lên nấu cháo thì chưa được ăn được. Nhưng mà ông cụ nói này chị, bữa nay chị tới cũng làm con gà cả chị với chồng này, bởi vì mình con gà nó mới chết. Thấy không? Thì được cái gì ở nhà cư sĩ ráng ăn chay hai ngày được tốt, ba ngày được tốt, thứ nhật ăn không được, thứ bảy không được ngày nào tệ nha, thì ăn chay. Còn lỡ mà không có ăn được á thì lựa ba món bất bất ban, không có nghe nhá. Đừng có mua cá gì nhà đập đầu cái cốt nó dãy mình nghe không được, con gà chắc cổ nó dễ nó la không nghe không được, bất danh nè, rồi bất bất kiếp đừng thấy. Thấy không? Đem con cua về mà bỏ vô đó rồi tôi thấy có nhiều người cũng thấy tụi người có sức nghe là những thấp. Cua về tôi nghe nói giết thì giết cá đi, tôi bị giết cá đi cho nó chết vậy rồi muốn chặt muốn chẻ muốn sao cũng làm gì làm. Tôi nghe nói là họ không làm vậy, họ bỏ ra cái chảo, tôi bị bỏ ra cái chảo để sống, bỏ ra cái chảo rồi để từ từ của cua nó nóng dần dần nó chết. Tôi bị thấy là mình chính mình thà chặt một cái chết nhất cho rồi, phải không? Đã chết mà ai bỏ mình từ từ đó rồi bỏ vô cái nồi nước á rồi nấu nấu từ từ nhá, mà đầu thì mới có 10 độ rồi 20 độ chứ chừng xong độ thì cũng bị chết. Cái cái người đó thì sao lại bị cái nghiệp địa ngục như vậy xuống địa ngục á, thì nghĩ chứ đâu cho chết liền, bỏ vô cái nồi nước thì lạnh, bỏ vô thì thấy lạnh mát rồi nó thì nhảy vô nước tắm xuống, không có ngờ rửa khi nó cháy lên, mà nó cháy từ từ lên thì nóng từ từ, cái đó mới là chết tại. Vậy thì mình câu kia quý vị, từ giờ tôi nói trong nhà đó thì bất danh, bất nhiêu, bất kiến, những cái nghiệp có ăn ngon một chút cái gì đó, thấy không? Mà thôi tôi thật, nếu mà thà con cua đó nếu nó có tiếng nó mắng chửi không biết bao nhiêu mà nói, thà đâm chết cái đi rồi làm gì làm, thấy không? Còn để sống nó mà để từ từ thì chết. Vậy thì mình thôi tôi nói lại, quý vị an tâm ăn chay được tốt, thấy không? Một ngày bớt cái thanh lịch ngày, hai ngày, ba ngày, còn đốt cái đó không được thì là bất văn, bất nghi, bất kiếp. Đừng có thấy mình giết, đừng có nghe cái chiếc quần vật nó kêu, đừng có nghi là vì cá nhân mình phải giết, phương tiện cho anh, thấy không? Vậy thì quý vị cho các anh nhớ, bởi vì nếu mà nghĩ lại quý vị thấy đau khổ, chính mình biết mà. Vậy đó là ăn, thấy không? Bây giờ ráng, bây giờ đó thì mình ở thế gian này thôi ăn gì cũng được, cho nó có sống để mình tu. Mà ăn á thì cẩn thận đừng có tạo nghiệp. Cho nên quý vị mà quý vị niệm Phật gì, quý vị mà giờ niệm Phật cho thiệt nhiều đi, thấy không? Mà hãy buông sao chủ xuống rồi sách vào chém thì làm sao cẩn thận được, thầy bạn được không? Được không? Không có được, bởi vì leo lên vậy mới bay lên cái nửa chừng đất vô hồn liếu xuống rồi. Thì khi mình niệm Phật đó quý vị, ăn chay trường được tốt nhất, còn không được thì cũng tệ lắm á, một tháng cũng hai ngày, bốn ngày, sáu ngày, tám ngày. Nhưng quý vị đây rồi, có nhiều người đổ thừa, nhiều người nói tôi muốn ăn chay lắm mà tôi quên nhặt quà, phải không? À, nó ăn chay vì có lục chay, bát chay, phẩm chay vân vân. Cái mục đích của ăn chay đó quý vị là vậy, bớt sắc sanh, thấy không? Vậy thì bây giờ qua Mỹ rồi đi làm làm sao nhớ. Vậy thì bây giờ cái việc đổ là gì? Thứ bảy chủ nhật ở nhà ăn chay cũng được, thấy không? Nhà rằm quân ngày mùng một á thì ăn chay được tốt, còn không thứ bảy chủ nhật thì nè à, bữa đó về thì bữa thứ bảy chủ nhật con sống về, con dám về đó mấy đứa nhỏ về nấu là bún riêu rút cho như con cua nó chết đó. Nhờ nhưng mà có sinh hạ nên sẵn sàng. Thôi, đáng, đáng bớt. Bởi vì những cái nhà mà ở đây đó, dễ lắm quý vị, thấy không? Ra chợ mua, đừng có đem về giết cái nhà. Bây giờ máu huyết cho mình khăn thành theo. Quý vị đem mà máu huyết ra về nhà, cắt cổ đập đầu đó, khắc thành có trong nhà. Còn mấy người nó tạo ra bệnh hoạn, nó cây cũng trừ trái trong nhà ngoài. Thấy không? Bây giờ thì tạo thành phương tiện ra chợ mua, thấy không? Không có đâm chém trong nhà mà nó đỡ, đó là cái ăn. Thế bây giờ thì tài có rồi nè, sách danh thành ăn rồi, giờ cái gì? Ngủ. Tài mình quý vị ai ngủ không? Có ai ngủ không? Ai ngủ? Ngủ ngủ nhà bao nhiêu giờ? nay đúng không mọi người ngủ đêm à, giờ ngủ một người còn nhà một đêm 24 giờ ngủ bao nhiêu giờ nói tiếp nói tiếp cho cái người lớn tuổi rồi đó ha, nếu sao mình lớn tuổi ngủ được không, bây giờ ngủ lúc nào đấy mình ngủ hoài không mở mắt nữa 6 tiếng được, 8 tiếng được phải không? Nhưng mà cái này thì tôi thấy nhiều người ngủ 24 tiếng một ngày ngủ từ nhỏ cho tới lớn, tại sao cứ ngủ làm sao? Bây giờ khi ngủ thì bé mình ngủ mình nhắm mắt mình ngủ thì chuyện gì xảy ra bên nữa không hay phải không? À vậy thì mình cũng sẽ có nhiều người mở mắt cao cháo vậy chứ mà ngủ là bởi vì sao? Không thấy chuyện đời, không thấy chuyện đời phải không? Chuyện cốt chuyện nghệ không thấy cái việc làm chuyện gì không à? Chỉ có những ngủ phải không? Mình mê bởi vì Đức Phật tại sao vậy? Người ta đang ngủ là ngủ mê phải không nè? Đức Phật có Đức Phật giác tỉnh, Đức Phật là tỉnh, còn chúng sanh là mê. Vậy thì mình mở mắt cao cháo cho mình mê chứ là mình ngủ thiện không chịu làm cứ đi làm ác phải không? Cái ngõ tốt không đi đi vô ngõ xấu cứ là mình ngủ hay gì đó à, đó là cái ý nghĩa bóng của cái ngủ. Bây giờ tôi trở lại cái nghĩa thường đi ha, ngủ quý vị thấy quý vị ngủ 1.600 giờ còn tôi sợ được trong hòa có tính một đời mà đứng quý vị với một người sống 60 năm á thì ngủ 30 năm quý vị có tin tưởng nổi không? 30 năm tại sao vậy? Lọt lòng mẹ ra thì tối là ngủ, mấy đứa nhỏ đó quý vị thấy sanh ra lúc nào nó ngủ hoài ngủ đã nhớ mất rồi đó, rồi một ngày sau lớn lớn rồi chúng đi làm ha, ban đêm giờ ngủ trưa ngủ giấc trưa đó, rồi dài dài nhưng mà có cái già đó lớn tuổi rồi thì ngồi đâu ngủ ngủ luôn thân thể yếu rồi ngồi nó sẽ lắc lắc cái ngủ ngủ một đời 60 năm chứ ngủ 30 năm mà quý vị bây giờ mình ngủ cũng đã rồi không, ngủ nó nhiều quá nó chán rồi. Mà thật sự cái giờ thời giờ còn lại của đi còn là bao lâu? 5 năm, 10 năm phải không? Mình ngủ mấy chục năm rồi, bây giờ còn lại phải tận dụng cái thời giờ. Đầu hôm, sớm mai kia, hay là ngủ sướng một chút, sướng một chút đó hả? Chứ mình đọa, ráng thức dậy chút của mình phải không? Mỗi lần 10 giờ đi ngủ rồi mà nói cho chuyện đi ngủ đâu có ai đi ngủ. Lên giường nằm nhắc tay nghĩ chuyện đông tay chứ mà không trả thì mai phải đòi. Thời cái gì nghĩ chuyện đó không. Thế thì bây giờ đổ lại 10 giờ ngủ, 10 giờ mỗi lần lên giường nằm. Bây giờ không, 10 giờ hay mình lên giường nằm đó, 10 giờ lấy chủ ra niệm Phật. Niệm Phật. Bây giờ lên giường nằm 10 giờ gì? Tới 11 giờ mới ngủ. Tới 11 giờ mới nhắm mắt ngủ. Thì thay vì 10 giờ hay mình lên giường nằm rồi nghĩ chuyện trời, chuyện đất, chuyện đông, chuyện đây, chuyện phải, chuyện quấy, 10 giờ lấy chủ ra niệm Phật. Cái chừng mỏi mòn 11 giờ buồn ngủ á, đưa tay ra ngủ, ngủ ngon là thấy không? Mà lỡ có chết nữa đó thì cũng về tịnh độ, lỡ có chết về tịnh độ. Thế nếu không á, 10 giờ nằm tới 11 giờ nhớ bà đó mượn tiền mình đã hứa trả không trả nè, mà lỡ có chết đêm đó đó tái sanh làm đòi nợ à, bởi vì nghĩ chuyện nhà mới mình đòi nợ à, thấy không? Nghĩ chuyện là coi mình nó hứa nó đưa mình nửa nửa nó đưa mình đi đâu đó nó hứa thì mình gặp mặt chửi á, nửa đêm mà lỡ có tắt thở có qua đời trong đêm đó đó tái sanh lại đòi được cái nợ của Phật, thấy không? Và bây giờ cái Phật trong kinh Phật nói vậy, cái Phật nó ngủ với con thánh Ngọc nó dùng cái tinh tấn bốc luôn nè, tinh tấn, cái tinh tấn là siêu nhân. Vì mình biết là không siêu nhân mình chết, ai lo cho mình, thấy không? Bây giờ quý vị ngủ, bây giờ mình nghĩ mình ráng mình thức, mình chết muốn ngồi ngủ, nằm dài, ai kêu cũng vậy, chết thì có ai chứ. Bây giờ nó ráng, bất ăn, bất ngủ, tôi thấy tội nghiệp đó. Làm giàu á, thì thức được, làm giàu thức được, tại sao vậy? Quý vị có ai làm giàu thức được, không tiền thức được. Thức được là tiền, có cái tiệm bán, 7 giờ tối đóng rồi. Đó là ngồi nó rượu mọ tính sổ tính sách là tính lại tính ra ta để bắt một 100 bạc để cái ai cấp gửi tới như luôn tính từ đồ như chút sáng đêm cũng tính được đó. Mà mình nó có kia bữa nay nó niệm Phật là nói tới giờ niệm Phật bữa nay đi mệt quá thôi để mơ ngủ thế gian mình vậy phải không? Nhưng mình đâu có biết là cái chuyện tiền chuyện giả của danh chuyện đó là giả mà cái chuyện niệm Phật là chuyện thiệt chuyện đại đại đúng đó, mình cứ lo chuyện tạm thời thôi. Bây giờ bây giờ khi tôi mong được quý vị lớn tuổi đây ít ngủ, phải không? Ban đêm ít ngủ, thay vì ngồi đó mà nghĩ chuyện năm xưa, năm trên, năm dưới, chuyện phiền, chuyện não, lấy cho chuỗi ra. Rồi cái chuỗi thay vì nhớ thì chuyện nhớ Phật, niệm Phật. Một ngày qua rồi, tối, thì thật sự quý vị thấy một ngày đó, sáng sáng thì coi như mình hồi còn trẻ, có đứa nhỏ nó bò bò, mới trời mới mập, rồi dần dần chưa đến bóng tức là phủ xuống miếng rồi. Rồi chiều chiều mặt trời lặn tức là sao? Tủ xếp chiều rồi. Các quý vị thấy nhà chưa cho biết những người chết á, mặt trời nó lặn á, thấy không? Thật ra hết chiều chiều tối tối là nhiều người chiều 6 giờ nó sẽ không để tắm rửa sạch sẽ đi ngủ, nó không được. Mặt trời lặn tức là tủ mình già, thấy không? Một ngày một buổi tối vậy thì đủ gì đi đâu đi đâu. Hãy ngủ dần là sao quý vị? Bước lên giường ngủ là thấy mình thấy mã mình bước rồi, bước tới cái mồ mình bước rồi. Quý vị thấy không? Ngày tháng thôi nó như thoi đưa vậy. Hết bữa nay cái nghĩ là cái ngày mới rồi, thấy không? Ngủ đêm cái ngày mới rồi, rồi đi quay cái hết thêm ngày nữa rồi. Vậy thì mình á, mình đi tới cái mồ của mình ngày bây giờ nói sợ chết thì cũng bị sợ, thì tôi nói bị sợ thì sợ nó tới rồi. Bữa nay tắm chùa đó quý vị, thì thường có cái bài kệ buổi chiều á, có cái bài kệ đọc lên nhắn như này. Từ ngày như này chiều con phôi nó bị giật dữ quá, mạng nghiệp từng giảm như chủ chủ lương tư hữu hà lạ, đại chúng lương thần tinh tấn như chủ đầu lương, đáng nhiệm vô thường thần dẫn phóng dẫn. Tại sao vậy? Tổ dạy là ngày nay đã qua rồi, bị giật dữ quá mạng nghiệp từ giảm, cái mạng mình nó bớt đi ngày á. Cứ bị sống được 60 năm, ví dụ như vậy, cái đời như vậy là sống được 60 năm đi, ba dạng 6,000 ngày đi, mất hết ngày tức là nó mất hết ngày rồi, thấy không? Vậy thì á, mạng việc thì giảm như hiểu chỉ như mà chết như mình không hay là tại sao vậy? Có cái hay vậy? Quý vị bỏ con cá ở trong cái bồn nước gì, hụt ra một cái bộ thì thấy, phải không? Hụt ra cái bộ thì mình thấy hết nước thì mình chết. Còn cái này mình như con cá bỏ trong cái chậu vậy đó, mà cái ở dưới này nó có một cái lỗ nhỏ, có lỗ dưới á, ngày nó nhiễm giọt nước, mà nó nhiễm giọt vậy thì sao quý vị? Cạn nước hồi nào không hay, cạn nước hồi nào không hay. À, nhưng mình vậy đó, hồi nào mới dòm tóc xanh quá ha, tóc đen hồi nhỏ mới cũ nè, là cái rồi một xương tóc bỏ bên dài nó vấn gì thì đẹp rồi, thấy tóc đen quá rồi, cái rồi lúc nào nó sáng cái vậy gỡ đầu thấy con tầm tóc bạc á, có tụi người đâu có thấy, có tới cái đó nữa không? Tôi nói bà mai tôi bạc không, tôi nói không 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 rồi quên bản thời gian đi dòm lại, ủa cái tóc bạc hết cả đầu á. Không, bây giờ có ráng đi ra bị viện mà nhuốm á thì cũng 2-3 tuần sau cũng lớn hơn các bạn. Ở đây có bị là tôi dụng tóc đó không? Có mua thuốc thì thấy có nhiều người mua thuốc về quay quay mua bay ra rồi đó, thì dựng tuần lễ sau mới nhóm chân tóc lên rồi cũng là các bạn thấy đó. Rồi mạng giữ cái gì như con cá là hết nước vậy, vậy thì phải thấy cái thân mạng mình chết tới nơi rồi, ông nó tu á làm sao mình đổ, thấy không? Mà bây giờ cái vị tu phải còn siêng với người nhỏ nữa, là bởi vì sao? Một đời mình làm tội, mình nhìn lại có thể có bây giờ có nhìn một đời mình làm tội, nói dối nè, ăn gian nè, giết hại nè, mắng chửi nè, làm đúng cái tội đó. Bây giờ già rồi, mà không tu thì làm sao mình làm kịp, phải không? Nước tới chân rồi mà không làm thì làm sao mình kịp nhảy? Thì chỉ phải ráng mình tu. Làm gì làm buồn ngủ, duyên buồn ngủ, buồn ngủ á. Có nhiều người cũng buồn ngủ, có lỡ khi thân thể mình nó mệt buồn ngủ ra rửa mặt nước lạnh tỉnh táo liền, thấy không? Để một chuỗi cũng được, hai chuỗi cũng được, ba chuỗi cũng được, ráng cái gì cái mình ngủ đó, mình ngủ là ngủ luôn, mà ai có phước lắm à, có phước trong ngủ thì cũng luôn có phước à, thấy không? Có khi được cần hoặc mình nghĩ đến cái ngày đó mình không tu á, đây nè người thấy một con cá đập đầu để ra cái chất liền, nó nhảy qua nó nhảy lợi cái lòng tới lòng luôn, mình không tu cái người chưa chết á, cái người thấy lăn qua trở lại nằm xuống giường xuống chiếu, có khi có những người chết nằm sống á mà đọa đi một thuyền tại chỗ là bởi vì sao? Nằm hay còn nằm đó mà dòi cửa được mình, cái người thấy nếu mình không lo ai lo cho mình, thấy không? Không lo ai lo cho mình. Bây giờ đó là quý vị có kia ráng niệm Phật. Dũng vì tính là một ngày niệm một chuỗi cho là 108 tiếng, phải không? Rồi sáng niệm chủ thôi. Thì tệ gì cũng được 300 cái niệm Phật, tháng là 300 cái niệm Phật. Mà quý vị niệm ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, niệm 5 tháng không được chết thì lỡ tôi chết đi. Thì sao? Không lỡ nữa. Bây giờ quý vị nghĩ rồi, có nhiều người có thấy tội nghiệp, không biết niệm Phật, rồi chết thì con cháu đi mua chùa, tụng thời kinh. Thấy không? Rồi tụng thời kinh rồi niệm Phật, cái dông gì, niệm nó có nhiêu tiếng. Giỏi lắm là 108 chứ. Thì thấy không? Thời kinh niệm Phật, vậy thì mình đã chuẩn bị cái tư lương. Đi xa đó, mình phải cứu thân. Rồi ăn rồi uống rồi tư lương của mình. Vậy thì bây giờ đó, tôi kêu, bớt bớt thì nó nghĩ. Hồi xưa đó, mấy bà cụ hay dạy con gái, dạy giá thì sao quý vị? Bớt ăn, bớt ngủ mà niệm bài lo toan. Bớt ăn, bớt ngủ nó lo cho chồng, cho con. Phải không? Bây giờ nè, hồi nhỏ thì cha mẹ, lớn lớn rồi lo cho chồng. Rồi già rồi giờ lo cho con. Đã tới lúc nghỉ rồi, con cái lớn rồi, cháu lớn rồi, để bà ngoại, bà nội, ông nội, lo cho ông nội, bà nội chứ. Hồi nào lo cho mấy bài nhóm. Hả? Nhỏ là lo cho mẹ nè, lớn có chồng lo cho chồng nè, rồi già rồi cái có chồng có con đó, chứ con, rồi làm ông làm bà thì lo cho cháu. Bây giờ tới cái lúc lo cho mình, thấy không? Mà lo cho mình đó là lo cho con cháu đó. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có thương nó mới lo tu, rồi bởi vì nó không tu đó, nghiệp tôi tới, mình đó nằm đó, ăn đó, tiêu đó, ỉa đó, đầy con cháu nó khổ, phải không? Con cháu nó khổ, mà mình tu cái nghiệp cũng mất. Không có đến nổi, không có đến nổi là rất là thương con cháu đó, là thứ nhất. Cái thứ hai đó, để tiền, để bạc, để gì cũng được, cái con cháu để cho tụi nó. Còn bây giờ già rồi, nó có hưởng gì già, cái già trăm bạc, rồi để nó giỏi lắm, vài ngàn bạc, nhắm gì, nó xài cũng hết rồi. Để nó vô, nó buồn lên, đi vô, nó bạc đi một tập. Bây giờ niệm Phật, để cái phước nhất là cho con cháu. Thấy không? Ông bà ngoại niệm Phật, con cháu nó thấy nó bắt trước. Má rồi nó tu, tu cũng tu. Vậy thì chẳng những mình chúa con mà lo cho đời này cho con, mà lo đời sau cho con nữa. Thấy không? Vậy thì niệm Phật nó nghĩ là nó có cho con cháu cho nhiều lắm nè. Cho cái phước đức, cho cái hạnh nghiệp tu hành. Mình tu mà đổ con cháu nữa. Vậy thì có như vậy đó, mình mới vừa độ được mình mà vừa độ được con cháu. Thấy không? Thì bây giờ thì nó cũng đốn giờ nó ngủ rồi. Chắc thằng ngủ rồi ha. Tôi cũng nghĩ, tôi nhắc lại bữa nay tôi nói là có ba điều. Mình tham mà đời còn mấy cái tham ấy, thì có năm cái tham. Tham tiền, tài giáo, sắc, danh, thực, thiệt. Tài sắc là từ trước tôi nói rồi. Từ ngày bữa nay tôi nói là danh, danh vọng này, ăn uống, ngủ nghỉ. Ba cái thứ này đó, mình bớt bớt nữa. Bớt bớt nữa. Bỏ hết thì khó. Nó bỏ hết thì mình chỉ nghĩ cũng khó. Tôi nghĩ người mình đáng lời mình bỏ ra cháu. Vậy thì bây giờ Đức Phật cũng có thương, cũng phương tiện. Từ từ quá. Quý vị cái áo dơ đó, quý vị không giặt thì không bao giờ sạch. Phải không? Áo dơ không giặt không bao giờ sạch. Mà bữa nay mình giặt một nước thôi, mình giặt chút chút thôi thì nó sạch được một nước rồi. Mai mình giặt thêm nước nữa, bốt mình giặt thêm nước nữa, giặt liếc thì sao quý vị? Áo sạch. Không, giặt liếc cho áo sạch. Ở nhà quý vị đó, chỉ xài lâu quá là cái bếp nó dầu mỡ đóng, chùi gần nó không sạch. Mà mình không có vợ chùi nữa, mình coi những chuyện khác nữa. Mình sơ sơ đó, thì nó đỡ đỡ một chút. Bữa nay chùi, mai chùi, bốt chùi, bước kia rồi, chùi liếc một lúc nào cũng sạch. Không, vậy thì mình cái nghiệp, mình cái áo mình mặc mấy chục năm dơ quá rồi. Cái dơ thì cũng không thấy. Thực sự là có những người có đạo giả không thấy. Thì mình cái dơ bẩn không biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ phải giặt, mà giặt bằng cách nào? Giặt bằng câu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, niệm cho thiệt thuần. Thấy không? Có mệt không? Cũng mệt. Ngồi chứ ngồi buồn miệng ở không rồi chửi con chửi cháu thì mệt. Chửi ngồi khát cọ khát nước. Ngồi niệm Phật cái mạnh khỏe thì niệm ra tiếng. Không mạnh khỏe thì niệm thầm. Thấy không? Niệm thầm. Đức Phật tùy nghĩ là niệm miễn niệm Phật thôi. Thế là con cháu hay mình yên mạnh thì niệm ra tiếng, còn không có lẽ mình niệm làm thầm ở trong miệng, muốn mình niệm mình nghe, đâu có tổn hơi tổn sức gì, thấy không? Mà mình được thành tựu, vừa được phước cho mình, vừa được phước cho con cháu mình á, thì tại sao mình không làm? Thấy không? Vậy thôi giờ ráng bớt ăn, tôi bớt ăn đây không phải là tôi chưa gì đó, tôi không mặn ai bớt, mà là bớt ăn theo kiểu người Mỹ đi ốm phải vậy, bớt ăn là bớt sát. Bớt giết mình biết lo thân mình, tại sao mình không lo mình giết người đó mình ăn, giết mạng đó mình ăn. Thì ăn đó thì ráng tắt tâm ăn chay, ăn chay mấy ngày được mấy ngày, còn giá thức bốn đầu quên. Sáng mà lỡ mà quên ăn mặn rồi đó, ăn chỉnh cá rồi đó, chưa ăn chay đó, thế nhiều người đơn này lỡ quên cho mình luôn thầy. Không được vậy. Ví dụ có lỡ được cái ngày chay đó, mình bận rộn mình quên. Buổi sáng đi làm cái gì, cái ăn chỉnh cá đi. Vậy thì buổi tối đi luôn, không nên vậy. Không nên vậy. Bởi vì mình còn thắng được thì mình thắng. Cái xe mình chạy á, đã được làm dụng ra hay thắng được là thắng luôn. Còn mình thấy là sáng lỡ thôi dở luôn. Không nên vậy. Chứ là ăn chay cũng có cái này. Ví dụ bữa nay ăn chay gì, đừng có móng cái tâm. Là tối nay chắc chừng giờ mình sẽ coi chừng 11 giờ hoặc ngủ rồi, nó mặn rồi. À, thì có nhiều người ví dụ như tôi, nó cơ chai, ví dụ tôi ngày 18 cơ chai nè, qua 12 giờ tức là 19 rồi, thao thì giờ nó ngủ ra nè, như vậy. À, quý vị, chỉnh bữa có chết chất gì đâu. Thôi thì mong, quý vị nghe đó, tôi mong là về đó, ráng làm theo. Thao, biết cái chuyện, danh lợi không có chuyện. Ăn uống phương tiện, ăn uống thôi thì phải ăn không uống quá. Đó rồi, cái ngủ nghỉ cũng vậy. Rất là thảm là cái chuyện quan trọng là chuyện mình nói đúng. Bây giờ quý vị ăn gì ăn thì chết. Phải không? Mà nói thật quý vị á, ăn thì ăn cá nhiều nó chết còn sao quý vị. Ở Việt Nam á, có cái người thiên hàng á, kêu họ phụ nữ á, ăn chi cho mập hay những cái nhãn. Phải không? Mà thật sự đó quý vị, khoa học á, ăn cái thịt cá á, ít cái hồi tháng nên nhiều hồi tháng thì làm cả. Họ hồi những người khác coi, cái thịt để thì hai đêm nó hôn chịu không nổi. Thấy không? Cháo cải không có, cứ dễ tiêu. Cháo cải nó dễ tiêu lắm, mà nó nhẹ nhàng lắm, mà họ vệ sinh lắm. Bây giờ tại sao mà những người thấy người Mỹ, tại sao họ không ăn thịt cá nhiều? Họ có cái nước, ăn về rau cải, tại sao vậy? Những người ăn rau cải, họ sống dai, mà thân là ít bệnh hoạn lắm. Mà những người tiểu thư á, ăn rau cải không bị ung thư. Người thấy, tại sao mình ăn thịt, tại sao mình không ăn? Phải không? Cũng vậy thôi. Vì cái ăn quen mình, cái nghiệp của mình, thích cái máu máu huyết. Mình bây giờ mình thấy mà, người nào người giả thử mình thấy người nghĩ, mình thấy người uống máu người, cái miệng đỏ mình sợ. Phải không? Chứ thật sự nếu mà người, cái người thần thông nhìn mình thì mình ăn thịt vô cũng như cắn thịt người. Thôi, nghe vậy đó tôi. Bớt bớt. Làm hết không được thì từ từ. Từ từ bớt dần 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 sáu phải đáng dần. Hôm nay giặt chốt, mai giặt chốt, mốt giặt cả cái việc sạch. Từ đó thì sao quý vị? Đức Phật đưa tay.